cho nên mong chư vị phải vững cái niềm tin, nhất định phải kiên trì, không kiên trì nhất định không phá được quan ngại, không kiên trì không có tín tâm vững vàng nhất định không phá được ma nạn, tín tâm chao đảo nhất định bị đại loạn. Tại vì niềm tin này nó giúp cho việc vượt qua tất cả những cái nạn đó. Còn những người nghe những người thế gian nói đã chao đảo tinh thần rồi, thì chỉ vô cùng chỉ niệm 80 năm kề chị, anh niệm 50 năm kề anh, người kia niệm 2 ngày kề họ, họ có niềm tin vững vàng 2 ngày họ bảo sao mình tu 80 năm không có niềm tin thì đi con đường phước báo có thể chấp nhận, đi con đường nhân thiên có thể chấp nhận, đi về Tây Phương đã mất phần rồi. Niệm lực không mạnh thì Phật hữu, tánh lực không ứng nguồn được đâu. Tâm A Di Đà Phật đã chạy ngõ nào mất rồi, vô lượng cái kiếp qua đã chạy rồi, bây giờ tiếp tục chạy nữa, chạy lang thang trong cảnh sanh là sanh tử tử. Một vị Phật mà không trở về Tây Phương thành Phật, cứ tiếp tục lang thang làm chúng sanh hoàn cũng quá trị. Nguyện hưởng vãng sanh. Một người bệnh, bệnh sắp chết kệ họ, cũng tới nói bỏ luôn đi, niệm Phật để vãng sanh. Một người nào mà đi hộ niệm, nói chị ơi, câu A Di Đà tuyệt vời lắm, chỉ niệm Phật lên để hết bệnh. Tôi mà nghe một người nào nói như vậy, thanh thanh cảnh cáo liền, anh đã hướng dẫn người ta sai được, chị đã hướng dẫn người ta sai được. Tôi nói thẳng, có những công viên đưa ra người này niệm Phật hết bệnh, người kia niệm Phật hết bệnh. Khi mà tôi coi tới, không nhắc nhớ gì một câu về Tây Phương là nhất định tôi không có an tâm. Tại vì sao? Tại vì tôi là người hướng dẫn cho người ta hồ niệm khắp nơi. Tôi không thể nào tuyên dương một cái ý nguyện niệm Phật để hết bệnh. Nếu tôi tuyên dương cái này thì những người mà nghe tôi, à đây là ông gì ông tuyên dương như vậy, thì giờ mình đi hồ niệm, bác ơi bác hồ niệm cho hết bệnh đi, gạt mất con đường vãng sanh của người ta. Tôi không chịu. Có nhiều người nói, nhưng mà người ta sợ chết quá thì mình phải phương tiện chứ. Tôi nói được, chỉ phương tiện, sau đó chỉ phương tiện. Nhưng mà phương tiện một ngày thôi nghe, ngày hôm sau với chính phương tiện này liền. Chứ ngày hôm nay cũng nó hết bệnh, ngày hôm sau cũng nó hết bệnh, ngày hôm sau nó cũng nó hết bệnh. Chỉ hộ niệm cho mỗi học người đó cũng không được vãng sanh. Mà rồi chỉ phương tiện người này nghe, chỉ phương tiện người khác nữa. Và những người nghe chị, gia đình nghe chị, rồi tiếp tục cũng phương tiện như vậy nữa. Coi chừng pháp môn hộ niệm này đã đi đến cái thời ma pháp rồi, tiêu rồi. Chúng sanh sợ chết, vì sợ chết cho nên cứ tuân theo cái gì, theo cái cục thịt này mà xuống dưới nó một đời đời kiếp đọa lạc. Hàng giờ hàng phút vô lượng vô biên chúng sanh chịu đọa lạc vì cái sợ chết này. Bây giờ chúng ta lại dùng cái sợ chết này mà câu mồi những người sắp sửa đọa lạc nữa, thì bao giờ mới cứu họ đây? Cho nên xin thưa như vậy, nếu những người sợ chết quá, giảng nghĩa cho họ, à chỉ niệm Phật quyết lòng vãng sanh đi. Cái thân mạng này nó có giới hạn rồi, nó có định ngày rồi, ngày nào đi thì đi, chứ không phải mà nói là mình nguyện vãng sanh là mình chết đâu. Nhưng mà cái tâm thành chí thành chí kính nguyện vãng sanh, nếu mà chỉ quyết lòng chí thành thì cái nghiệp này tự nhiên nó hết đi, nó để cho chị an nhiên tự tại mà niệm Phật đến giờ phút ra đi. Chị đừng có tham cái sống từng ngày từng giờ tạm bỡ nữa. Nếu chị tham như vậy, A Di Đà cứu chị không được, mà chị sẽ bị đọa lạc. Cho nên chị nguyện vãng sanh, nếu tâm bệnh này còn tự nhiên chị hết bệnh, còn nếu cái tâm bệnh này nó đã tới vậy chị được vãng sanh. Nói như vậy thì tôi chấp nhận, chứ mà còn câu mồi người ta sai lầm. Có những người hỏi tôi bây giờ trong cái thành viên của ban hộ niệm tôi có người làm như vậy thì làm sao? Phải học lại, nói thẳng liền, chỉ chấp nhận phương pháp hộ niệm này tham gia vào, còn chỉ không chấp nhận cứ tự việc lập ban hộ niệm riêng làm sao làm. Nhân quả của chị phải chịu lắm. Cho nên có nhiều người cứ nói cái pháp tu gì cứ trông cho người ta chết. Tôi không trông người ta chết, tôi trông cho người ta vãng sanh về Tây Phương không chết. Còn người nào nói pháp môn gì là pháp môn chết thì quý vị nói sai. Và đây là mình đi đúng kinh đúng giáo đàng hoàng. Chúng ta cứ vì vào lời Phật dạy mà hướng dẫn người ta, nhất định phải công đắc. Thiện xảo phân biệt, nói cười giỡn rồi bóc tay bóc chân sau đó làm cho người ta tin, thì cái đó quý vị. Nhưng mà quý vị lợi dụng cái hết bệnh mà khéo khéo cho người bệnh, thì đã còn 2-3 ngày nữa người ta chết rồi mà bây giờ còn khéo cái chuyện hết bệnh nữa, chứ người ta mới cứu người ta đây. Mong chư vị hiểu được chỗ này, và chúng ta biết được chúng ta đang ngồi tại đây còn đến bữa đây 50-60 năm nữa không biết, chúng ta chuẩn bị làm gì từ bắt đầu từ bây giờ. Ngã bệnh trước, à gì đạo trong chúng này, cho con đi về Tây Phương đi, thành tâm niệm như vậy đi. Nếu mà đi thật, cảm ơn, vỗ tay hoan hô, chư vị đã có thành tựu quá ư là siêu phàm. Có nhiều người nói tôi mong sao cho đi cho nó an lành, tôi đi có ai dạy mà nên mong sao cho tôi đi bị đọa lạc đâu, tôi đi bị khổ sở mà đi đâu. Những cái lời, những lời nói vô ích. Thế làm sao tôi đi, tôi biết được ngày giờ đã đi là được, mà tôi không chịu tu. Hoàn toàn người ta nói những lời trong rộng không tốt, mà phải nói như thế nào, mình nghiệp chứng sau nào thì nhất định khi đi nhờ anh tới hộ niệm cho tôi nha, nếu tôi có cái khó khăn gì cố gắng gửi cho tôi nha. Và bây giờ bác làm như vậy buông xả nha, buông xả, không chỉ buông xả mà cứ nói làm sao tôi đi cho được an lành. Những cái niệm hoàn toàn trong rộng, mình an lành mà trong cái gì cũng chấp nó trong tay, không chịu buông, ghét người nào ghét tới cùng luôn, không chịu buông. Muốn vi về Tây Phương mà ghét người ta làm sao mà hội nhập với các ngài thượng thiện nhân được. Cho nên có những cái chuyện mà nó sai lầm, chúng ta phải tập bỏ cho vững. Tập bỏ cho vững rồi cái thì khi mà đi hộ niệm cho chúng ta dễ, vô cùng dễ, rất là dễ. Như vậy muốn nguyện vãng sanh phải tập buông xả, tập buông, tập buông, ghét người cũng buông, thương người cũng buông, dạ rồi thương ma cũng tốt, buông cái gì cũng buông, lo cái gì cũng buông, buông hết, tập buông đi. Tập buông là bằng đầu, trước mình có cái gì thất bại khóc lên khóc xuống 50 ngày, bây giờ giảm đi 5 ngày thôi. 5 ngày thì cũng ít ra nó hơn 50 ngày. 5 ngày xong lần thứ nhất, lần thứ hai, của 5 ngày mình giảm xuống còn 1 giờ thôi, giảm liền đi chứ đừng để lâu quá, để lâu quá coi chừng trễ đó, không kịp đó chứ không có gì. Đó gọi là buông, tập buông. Đi vô chùa thấy người làm bài kệ người ta, để cho anh Vinh đến làm sao làm, để cho anh Đảng làm sao làm, mấy anh trưởng Đảng làm sao làm kệ anh, thông báo thông lưng thông báo chúng kệ, còn mình cứ lo tu. Có những người mà đi tới đạo tràng, tới đạo tràng nào cũng phiền não hết trơn, là tại vì thực ra nghiệp chứng mình quá nặng mà không hay. Có nhiều người nói tôi, nếu tôi ở nhà tôi niệm Phật cho nó thanh tịnh, tới đạo tràng tôi không thanh tịnh, cái nghiệp của mình nặng quá mà không hay. Chứ mà tức là cái nghiệp mình nó nhẹ, mình tới một cái đạo tràng lộn xộn, nhờ cái âm đức của mình đó, nó làm cái đạo tràng nó thanh tịnh lại. Và chính những cái lộn xộn của người ta đó là cái thử thách cho mình chịu đựng. Để gì? Để khi mình nằm xuống, mình phải chịu đựng những cái thử thách cổ gốc ngang lần lớn hơn nữa. Nếu mình không tập lòng bây giờ, chừng nào mới tập được? Chừng lại lúc chết rồi tập được, sao được? Hạnh là niệm Phật. Có nhiều lúc nhiều ông tới nói chuyện hộ niệm, nói chuyện niệm Phật, nói mối miệng rồi thì có một vị lên đến chính. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi có cái chủ trương là cứu độ tất cả chúng sanh, cho nên thì ai muốn tu pháp nào thì chỉ cho pháp đó. Thôi chịu thua rồi. Còn có nhiều người đánh giá hạnh, hạnh tức là lập hạnh, lập hạnh ăn ở hiện rằng tu phước tu đức gì đó, bố thí chúng sanh, người nào khổ bố thí, cứ nhắc mãi những câu đó mà suốt cả một năm không nhắc câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó cũng là hạnh đó, hạnh trong sáu đường sanh tử, hạnh trong cảnh tử tử sanh sanh. Không có một hạnh nào giải thoát hết. Cái hạnh giải thoát không phải là hạnh làm việc, mà hạnh giải thoát là hạnh tịnh nghiệp, tịnh tâm, tịnh hạnh. Mình cho người ta mà mình cũng nhớ thì chết rồi. Cuộc đời của mình đi vận động tất cả những cái sức khỏe của mình để mà vận động đi xây cầu xây cống người ta là nhập vào cái hạnh gọi là hạnh bố thí tạo phước rồi. Chính ngài Tịnh Am nói suốt đời làm thiện chứ còn không lo chuyện thoát vòng sanh tử sao con. Con làm xây cầu, xây cống, xây bệnh viện, xây đủ thứ, cái phước còn lớn lắm đó, phước còn lớn lắm, ôm cái phước đó còn biết đi đâu không. Thầy nói như vậy mà có một vị lúc nào cũng bỏ hết cả cái tâm trí của mình để đi cứu nhân độ thế. Ngài nói tốt đó, tốt, nhưng mà cái chuyện thoát ly sanh tử luân hồi thì sao đây con. Ngài nói vậy đó. Ngài nói nghiệp thiện mà càng lớn, sanh tử càng nặng, đến lúc nằm xuống rồi theo cái nghiệp thiện đó mà đời đời kiếp kiếp trong tử tử sanh sanh. Cho nên quý vị hiểu được như vậy. Ngài nói có rời kinh đâu chứ vị, trong kinh Phật nói rõ rồi. Làm cái gì mà còn chấp vào cái đó, đã chấp vào thì thiện hay ác cũng là nghiệp hết, nhất định theo nghiệp là phải chịu tăng sanh tử tử. Như vậy làm sao đừng theo nghiệp, làm thiện phải quên, làm thì mới bỏ, chú tâm của mình là làm sao đi về Tây phương cực lạc. Như vậy những người mà đã chú tâm vào đi đi về con đường tịnh độ rồi thì tất cả những cái thiện đó nó trở nên là trợ hạnh, tu phước trợ hạnh, còn chánh hạnh vẫn là cầu A Di Đà Phật đi về Tây phương. Như vậy trợ hạnh có duyên thì mình làm, không duyên thì mình làm im, làm im đấy khi nào có duyên mình làm, không cần mà tới. Thì như vậy mình cứ ngày ngày mà niệm Phật. Cho nên cái niệm 18 trong 48 đại nguyện chính là chánh hạnh. Còn tất cả những cái mà tu phước tu à, làm trì giới đồ ngũ giới thập thiện, tất cả đều là trợ hạnh hết. Người nào mà trợ hạnh mạnh thì họ vãng sanh cao, người mà trợ ít thì họ vãng sanh thấp, người mà chỉ cần trước nhờ phúc tắc hơn, người ta ngộ ra câu A Di Đà Phật 10 niệm tắc sanh, người ta về Tây phương hạ phẩm hạ sanh vẫn là một đời ở thành đạo. Cho nên hiểu được như vậy chúng ta mới thấy đâu là chính, đâu là phụ. Mình không bỏ cái phụ, nhưng mà cái chính nhất định phải là chính, đi phải là đúng để cho tâm chúng ta khỏi chao đảo. Có như vậy chúng ta vượt qua cái ách nạn gọi là tưởng tưởng sanh sanh mà chúng ta đã từng trải qua trong vô lượng kiếp rồi. Bây giờ không dài gì mà mê mê mờ mờ chạy theo cái tưởng tưởng sanh sanh vô lượng kiếp nữa. Mong cho chư vị hiểu như vậy, kết lại hợp lại với nhau. Một người biết được như vậy thì các ba hộ niệm tới nhiều, có hai người thôi, một người thôi tới hộ niệm bên mình vẫn có thể vãng sinh như thường. Còn nếu mà đi lên một cái, nhiều khi các cả 100 người này tới hộ niệm, nhiều khi chúng ta cũng không được cái phước phật vãng sinh Tây phương cực lạc đâu. Mong chư vị hiểu được những lời nói hết sức là mật mật này mà chúng ta thấy rõ đường về Tây phương, chúng ta tự nhiên càng ngày pháp lý càng sung mãn, niềm tin càng ngày càng vững vàng, chúng ta cùng nhau đi về hội tụ một chỗ tại Tây phương cực lạc, cùng nhau thành đạt. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.